các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe
thưa quý vị và các bạn, trước khi nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn hình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi tóm tắt nội dung phát trong chương trình đọc truyện tối qua của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Cuộc hành trình suốt một ngày đêm đã đưa gia đình Kelly Petty đến vùng đất Gilambon rộng lớn nhưng không màu mỡ. Không bao xa nữa là sẽ đến trang trại của bà Mary Carson, chị ruột của ông Petty. Họ đến đây theo lời mời của bà Mary Carson và họ sẽ được hưởng thừa kế tài sản của Mary Carson sau khi bà chết. Sau một cuộc hành trình dài vất vả bằng tàu biển rồi tàu hỏa, gia đình Carey đã được cha Ran đón đưa về nghỉ tại nhà xứ để sáng mai bắt đầu đến trang trại. Bây giờ là phần tiếp theo câu chuyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Khi mọi người đã về phòng, cha Ran ngã người thoải mái trên chiếc ghế bành, mải mê nhìn ngọn lửa, đốt một điếu thuốc và mỉm cười. Trong đầu ông hiện lại đầy đủ hình ảnh gia đình Leary, đúng như lần đầu ông đã gặp ở sân ga. Người đàn ông thật giống Mary Carson, nhưng lưng còng vì làm lụng vất vả, và rõ ràng không hề có nét thâm hiểm của người chị. Vợ ông ta đẹp, mỏi mệt, tưởng như vừa bước xuống từ trên chiếc xe sang trọng được kéo bởi những con ngựa trắng. Frank cao có, mắt đen, thật đen. Các đứa con trai khác giống cha, ngoại trừ đứa nhỏ nhất giống mẹ. Stuart, thằng này lớn lên sẽ rất đẹp trai. Đứa bé còn bồng, không thể biết nó sẽ ra sao. Và cuối cùng là Messer. Đây là đứa con gái đẹp và đáng yêu nhất mà ông chưa từng gặp. Màu tóc không thể nào mô tả được, không nâu mà cũng không vàng. Một sự hòa hợp tuyệt vời của hai màu. Cô bé đã nhìn ông bằng đôi mắt xám ánh lên màu bạc. Con người trong suốt, óng ánh như những viên ngọc. Nhún vai, ông ném điếu thuốc vào lò sưởi và đứng dậy. Sáng hôm sau, ông đưa những người khách đi Rogeda, quen thuộc với cảnh vật dọc đường bằng những nhận xét của mình. Ông gây thích thú cho những người ngồi trên xe. Hôm nay trời nóng bức như hôm qua. Tất cả ngồi trên chiếc Daimler tiện nghi gấp bội tàu hỏa. Có con cừu ở đây sẫm quá, Messer nhận xét buồn bã. Ánh mắt mất hút theo những chấm đỏ li ti mà người ta có thể đoán là những cái mũi đang chúi xuống cỏ. À, tôi thấy đúng ra nên chọn Tân Tây Lan, Linh Mục nói. Đó là một xứ giống như Ái Nhĩ Lan, và nơi các con cừu đều có một màu trắng sữa đẹp. Vâng, ở đây giống Tân Tây Lan nhiều thứ. Paddy tiếp lời, ở đó cũng có một thứ cỏ xanh mướt nhưng hoang dã hơn. Paddy có vẻ cảm tình sâu đậm đối với cha Fran. Đúng lúc đó, những con đà điểu tập hợp thành một đàn, đứng phắt, chệnh choạng rồi bắt đầu chạy nhanh như gió. Chân cao lỏng thõng, rất khó nhìn rõ, cổ dài thẳng lên. Bọn trẻ con nín thở, rồi cười rộ lên, thích thú được xem những con chim to lớn chỉ chạy chứ không bay. Sau những xúc động mà Úc Châu nhanh chóng mang đến, trang trại Rogeda xuất hiện, gợi cho họ nhớ đến một phần Tân Tây Lan với tiền sảnh của tòa nhà theo kiểu thời vua Sóc, những cây đậu chổi tùm và hàng ngàn cây hồng.
Mình sẽ ở đây à? Maxer hỏi.
Không hoàn toàn đúng như thế, Linh Mục lên tiếng rất mau.
Ngôi nhà mà các bạn đến ở cách đây 1,5 km, phía dưới thấp một chút, cạnh bên con suối. Marie Carson chờ họ trong phòng khách rộng thênh thang. Bà không có một động tác nào để đón em trai mình. Bà đi phải đến chỗ bà đang ngồi. Thế nào, bà đi? Bà hỏi nhỏ nhẹ, nhưng mắt bà liếc nhìn qua phía cha Ran đang bế mắt sơ trên tay. Hai cánh tay cô bé choàng lấy cổ cha. Marie Carson đứng dậy một cách nặng nề, không chào Fiona hoặc bất cứ ai.
Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Trầm Kiên Nhi. Chúc các bạn nghe một chuyện.
Chúng ta sẽ xem lễ tức thời, bà nói. Tôi biết chắc cha Ran rất nóng lòng đi ngay. Không đâu, bà Marie thân mến. Ông cười mắt long lanh. Tôi sẽ làm lễ, rồi tất cả chúng ta sẽ dùng chung một buổi cơm trưa ngon miệng. Và sau đó tôi sẽ chỉ cho Mark Sơ cái nhà sẽ ở như tôi đã hứa với cô bé. Mark Sơ? Marie Carson ngạc nhiên. Vâng, đây là Mark Sơ. Nhưng chúng ta đã làm quen không đúng trình tự của nó. Tôi xin giới thiệu cho đúng. Bà Marie, tôi xin giới thiệu Fiona. Marie Carson bày tỏ sự đồng ý bằng một cái gật đầu gọn lõn và sau đó không chú ý đến mấy cậu con trai mà cha Ran lần lượt gọi tên. Bà quá chăm chú quan sát linh mục và Mark Sơ. Nơi ở dành cho người quản lý được xây theo kiểu nhà sàn bên cạnh con suối hẹp khoảng 10 mét với hàng bạch đàn hai bên bờ. So với sự nguy nga của tòa nhà, bà Marie Carson, ngôi nhà có vẻ trơ trọi, nhưng nó cũng đủ những tiện nghi như căn nhà ở Tân Tây Lan. Đồ đạc bày biện trong nhà theo kiểu thời Victoria, bên trên phủ một lớp bụi mỏng. Các bạn rất may mắn, có một phòng tắm trong nhà. Linh mục dẫn đường phía trước, vừa đi vừa giải thích. Nhà xây trên các cọc khá cao, vì vào mùa con suối lớn ra đột ngột, mực nước lên rất cao. Tôi nghe nói có lần lên cao đến 17 mét trong một đêm. Người ở nhà này trước đây không được sạch sẽ lắm, Fiona nhận xét, mấy ngón tay chạm vào lớp bụi phủ trên tủ buffet. Cha Ran cười to lên. Đừng có mong tẩy sạch lớp bụi này, ông giải thích. Nơi chúng ta ở thuộc vùng bên trong và có ba thứ mà bà sẽ phải chịu. Sự nóng bức, bụi và ruồi. Dù bà có làm gì đi nữa cũng không đổi khác được đâu. Cha rất tốt đối với chúng tôi, Fiona nhìn linh mục nói. Cũng là chuyện bình thường thôi. Hai ông bà là những bà con duy nhất của người bạn tốt của tôi, bà Marie Carson. Không để xúc động, Fiona nhún vai. Tôi không quen duy trì những quan hệ thân thuộc với các linh mục. Các linh mục ở Tân Tây Lan không can dự vào việc riêng của các con chiên. Bà không phải là người theo đạo Công giáo. Bà đi theo đạo Công giáo. Dĩ nhiên con cái cũng được dạy dỗ theo tôn giáo của anh ấy. Tất cả cho đến đứa cuối cùng. Có phải vì thế mà bà không vừa lòng? Với tôi hoàn toàn không thành vấn đề. Bà đã được... Tôi không phải là kẻ đạo đức giả, thưa cha De Bricassat. Tôi đã mất đức tin đối với chính tôn giáo của tôi, và tôi không mong muốn theo một tôn giáo khác cũng hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. Tôi hiểu. Cha Ran quan sát Mercer đang đứng ngoài hiên trước nhà và nhìn ra con đường dẫn đến tòa nhà lớn. Rukila. Con gái của bà đẹp quá. Ông lại nói, tôi vẫn đặc biệt thích mái tóc màu vàng Mọc tóc ấy của cô sẽ khiến ngay cả danh họa L.T.T.N. cũng chạy tìm bút vẽ. Tôi chưa từng thấy mọc tóc như thế bao giờ. Có phải đó là con gái duy nhất của bà? Vâng. Cứ toàn là con trai. Trong gia đình của Patty và của tôi cũng thế. Con gái rất hiếm. Tội nghiệp cô bé, ông nói thầm. Nhưng chẳng hiểu tại sao. Lúc đầu, những con số làm cho các thành viên của gia đình Leary sững sờ. Rogeda có một diện tích cả 100,000 hecta, đường ranh dài nhất có tới 130 km, 65 km và 27 cái cổng rào ngăn cách căn nhà chính với Gulabon. Điểm dân cư duy nhất nằm trong vòng 150 km. Paddy và các con trai như ở trên mây. Có khi họ ở trên lưng ngựa nhiều ngày liền, cách xa nhà nhiều km. Buổi tối, họ cắm trại dưới bầu trời đầy sao, khiến cho họ thỉnh thoảng tưởng như mình đã hòa nhập cùng Chúa. Nhưng phụ nữ ở cái xứ này lại bị buộc chân ở nhà. Họ thấy cuộc đời không có gì thích thú. Họ không có điều kiện giải trí và cả lý do để leo, ngồi lên lưng ngựa. Vẫn là những công việc nhàm chán, dai dẳng, như nấu nướng, giặt đồ, quét lau, ủi quần áo, lo cho con nhỏ. Họ phải chịu đựng cái nóng bức bụi bặm, luôn thiếu người đàn ông để chở và bữa củi, bơm nước, mổ gà. Trời nóng bức đến nghẹt thở, dù rằng còn đang ở đầu mùa xuân. Hàng thử biểu trong mát lên đến 30 độ. Trong nhà bếp nhiệt độ lên đến 47. Quần áo mặc nhiều lớp, may bó chặt. Trước đây để sử dụng ở Tân Tây Lan, nơi mà nhà luôn mát lạnh. Murikasen đến thăm căn nhà của cô em dâu mình với mục đích quan sát coi có được vệ sinh không. Chiếc áo dài vải trúc bâu mà Fiona mặc bó sát lên đến cổ, đừng chuyền phía sau phết dưới đất. Trong khi Murikasen thì mặc theo mốt mới, chiếc áo xoa màu kem chỉ dài đến bắp chân, tay rộng, thân không bó và cổ hở thấp. Fiona ơi, cô thật là cũ rích, Murikasen nhận xét. Bà ta liếc nhìn phòng khách, các bức tường được sơn lại màu kem, sàn nhà lót bằng những tấm thảm ba tư, đồ đạc bày biện đắt tiền và tinh tế. Khiến cho bà phải chú ý. Tôi không có thì giờ để có thể làm khác hơn. Fiona trả lời bằng giọng khô khan. Cô có nhiều thời giờ hơn ở đây, vì đàn ông thường vắng mặt. Hãy cắt ngắn chiếc áo lại. Dứt đi những cái váy và cả cọc xê. Nếu không cô sẽ chết ngạt thở khi mùa hè đến. Nhiệt độ có thể tăng lên khoảng 10 độ. Cô có biết không? Mắt bà Marie dừng lại bức chân dung của một phụ nữ đẹp, tóc vàng, ăn mặc mốt của nữ hoàng Anthony. Ai đây? Bà vừa hỏi vừa đưa tay chỉ về bức vẽ. Bà ngoại tôi. Ồ, thật à? Còn bàn ghế, các tấm thảm này ở đâu ra? Của bà ngoại tôi. Ồ, thật à? Fiona thân mến của tôi, hình như cô dở mộng. Fiona vẫn bình tĩnh, hai môi mím lại. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi đã lấy được một người chồng đôn hậu. Chị cũng cần biết điều đó. Nhưng không có một đồng xu. Họ riêng của em là gì? Armstrong. Ồ, thật à? Có phải là bà con phía Roderick Armstrong? Roderick là tên của anh cả tôi. Morikasen đứng dậy, tay chạm mạnh vào chiếc nón rộng vành để xua đuổi những con ruồi không biết kiêng nể bất cứ ai. Quả thật, cô sinh ra trong một gia đình khá hơn dòng họ Liri. Tôi phải nhìn nhận điều này. Cô yêu Paddy đến mức nào mà bỏ tất cả như thế? Điều đó chỉ liên quan đến tôi, giọng Fiona nói đều đều. Nó không liên quan đến chị. Tôi tránh nói về chồng tôi, kể cả với chị ruột anh ấy. Nếp nhăn hai bên mũi Morikasen càng rõ nét, bà trố mắt. Cô dễ bị tự ái quá. Sau này Morikasen không đến nhà em dâu nữa, nhưng bà Smith, quản gia của Morikasen, lại đến thường xuyên và khuyên Fiona nên đổi thay cách ăn mặc.
Các bạn đang nghe bộ truyện tại Truyện Áo Trong Tim Đi. Chúc các bạn một ngày.
Trước khi chia tay, Morikasen nói: trong phòng tôi có một chiếc máy may ít khi sử dụng. Tôi sẽ bảo hai người khiêng qua cho cô. Khi nào tôi cần, tôi đến đây sử dụng. Mắt của bà nhìn về phía bé Han đang nằm chơi trên sân nhà. Tôi rất thích nghe tiếng trẻ con líu lo, bà Lyria. Mercer sống khá cô độc. Bọn con trai chỉ còn lại có Stuart ở nhà, Jack và Hughie theo cha để học nghề chăn cừu. Stuart không có nhiều thời giờ ở bên cạnh Mercer như những anh trai khác. Cậu ta sống với thế giới riêng, vốn không ồn ào, thích ngồi hàng giờ quan sát đàn kiến nối đuôi nhau hơn là leo trèo trên cây. Trò chơi mà Max rất thích, nhất là trèo trên những cây bạch đàn Úc Châu đẹp tuyệt. Tuy nhiên, Max và Stuart không phải lúc nào cũng có thời giờ dư dả để nhìn kiến và leo cây. Cả hai phải làm việc rất dữ, bữa củi và khiên củi, đào hố rác, trồng rau trong vườn, chăm sóc gà vịt và heo. Cả hai cũng được học, được biết cách giết rắn mặc dù vẫn rất sợ chúng. Mấy năm gần đây mưa rất ít, suối cạn nước, những bồn chứa chỉ còn phân nửa. Cỏ còn đẹp nhưng không thể so sánh với lúc hoa lá xanh tươi. Có lẽ tình hình sẽ tệ hơn, Morikasen nói với giọng chán nản. Những người dân ở đây phải trải qua nạn lụt trước khi đối đầu với nạn hạn hán dữ dội. Vào giữa tháng giêng, cái gió mùa hướng bắc tây thổi qua vùng này. Những ngọn gió lớn đổi hướng bất thường, mặc sức hoành hành. Có khi chỉ những điểm xa nhất phía bắc của lục địa chịu những trận mưa hè như thác. Có khi những trận mưa ấy tràn xuống phía dưới, làm cho mùa hè trở nên ẩm ướt. Năm đó vào tháng giêng, mây đen nghịch bị những cơn gió xé toạc ra từng mảnh. Mưa bắt đầu đổ xuống. Hồng thủy trời đất gầm rú liên tục. Gió mùa tới. Blue Williams, người chở mướn qua nhiều vùng, ghé lại Grogela. Vừa vấn thuốc hút vừa nói. Sông Cooper, sông Baco và sông Damatia phình to ra. Còn sông Overlow dở bờ. Cái vùng bên trong Queensland sẽ ngập dưới 60cm nước, phải rất khó khăn nếu muốn tìm ra một nơi cao để bảo vệ đàn cừu. Bỗng chốc mưa đến. Paddy và các con trai làm việc thật vất vả để đưa các đàn cừu rời khỏi những dòng rào phía dưới. Charan đến tiếp tay rất nhiệt tình. Ông thắng yên ngựa và đi cùng Frank với những đàn chó săn giỏi nhất để di chuyển đàn súc vật về những khu đất rào kín gần rìa con sông Bawon. Trong khi đó, Paddy và hai người làm công, mỗi người có một cậu con trai đi theo, lại chạy về hướng khác. Javran trông chẳng khác một nhà chăn nuôi sành sỏi. Ông cưỡi con ngựa sắc hồng thuần chủng, quà tặng của bà Morikasen, mặc quần da, chân mang giày bót bóng loáng, thân người chắc nịch bó sát trong chiếc áo màu trắng tinh, tay áo sắn lên cao, cổ áo mở rộng để lộ ra phần ngực rám nắng. Còn Frank thì mặc quần dài bạc màu, ở phía dưới đầu gối được bó lại bằng những mảnh da kangaroo. Người Anh mặc một chiếc áo ngắn sát nách bằng nỉ mỏng màu xám, khiến cho Frank trở nên nghèo nàn bên cạnh Charan. Quả thật là thế. Frank nhếch mép nghĩ thầm, nhìn theo cái dáng người thẳng của Charan trên lưng con ngựa cái, nhanh nhẹn xuyên qua cây thông vào hoàng dương bên kia con suối nhỏ. Con ngựa của Charan lông đốm, một con vật tính khí dữ dằn bướng bỉnh, luôn tỏ ra căm ghét đồng loại. Được kích động, bầy chó chạy tứ tung, sủa loạn lên và cắn lẫn nhau. Răng nanh của chúng nhe ra, bắt buộc Charan phải dùng những đường roi để trấn áp. Không có gì là không thể làm được ở con người này. Ông biết cả hút gió để ra lệnh đàn chó trở lại nhiệm vụ và sử dụng ngọn roi khéo léo hơn cả Frank. Khi trời nhá nhem tối, Charan và bầy chó dưới sự tiếp sức không có hiệu quả mấy của Frank đã đưa được đàn cừu đến bãi đất thứ nhất. Thường thì công việc ấy phải mất nhiều ngày. Linh Mục vừa tháo yên ngựa ở một lùm cây gần bãi đất thứ hai, hào hứng cho rằng họ có thể lặp lại thành tích đưa đàn cừu đến một bãi khác trước khi trận mưa ào tới. Mấy con chó nằm trên cỏ, lưỡi thòng ra tìm cách de vãn Charan. Frank kéo ra từ trong túi trên lưng ngựa những miếng thịt kangaroo bày nhầy và quẳng cho nó. Chúng cắn nhau giành giật. Đồ súc vật, Frank nói lầm bầm. Chúng nó không như loài chó nhà, đúng là những con chó rừng. Theo tôi nghĩ, có lẽ chúng gần gũi với điều mà Chúa muốn hơn so với chó nuôi trong nhà, Charan nói nhẹ nhàng. Nhanh nhẹn, thông minh, hung hăng, phần nào thuần hóa. Tôi vẫn thích chúng hơn là chó nuôi làm bạn. Mèo cũng thế. Anh có nhận thấy những con mèo lãng vảng xung quanh nhà, hoang dại và hung dữ không thua những con beo. Chúng không cho người đến gần, nhưng chúng săn chuột tuyệt vời và không cần ai nuôi. Charan lấy ra từ trong túi, đặt trên lưng ngựa một miếng thịt cừu đông lạnh và một gói bánh mì bơ. Cắt một miếng thịt trao cho Frank. Ông để bánh mì và bơ giữa hai người trên một khúc cây đốn ngã. Ông cắn vào miếng thịt ngon lành. Cả hai cùng uống nước trong một túi da và vấn thuốc hút. Này Frank, hình như anh không vui. Charan hỏi với một tiếng thở ra, tay vấn điếu thuốc thứ hai. Frank ngồi cách linh mục khoảng 1,5 mét. Anh quay phắt đầu lại, nhìn Charan với vẻ dò xét. Hạnh phúc là thế nào? Anh có thể tìm ra một thí dụ. Cha và các em của anh đều rất hạnh phúc, ít ra lúc này. Nhưng anh thì lại khác. Mẹ anh cũng thế, và cả em gái mới sơ của anh đều không thích Úc Châu. Tôi không thích vùng này. Tôi muốn đi Sydney. Ở đó tôi hy vọng có lối thoát. Sydney, đó là một nơi dễ sa ngã. Charan cười nói. Tôi cốc cần. Ở đây tôi cũng lại bị kẹt cứng như ở Tân Tây Lan. Tôi muốn trốn khỏi ông ấy. Ông ấy? Frank nói một cách đột ngột và từ chối nói thêm. Nằm ngửa. Frank ngước mắt nhìn lên tán cây. Anh bao nhiêu tuổi rồi, Frank?
22.
À, tất nhiên. Có lần nào anh xa gia đình chưa?
Chưa.
Anh có đi khiêu vũ lần nào chưa? Chắc đã có.
Chưa.
Thế thì ông ấy sẽ không giữ được anh lâu. Ông ta sẽ giữ tôi đến chết.
Charan ngáp dài và chuẩn bị ngủ.
Chúc ngủ ngon, ông nói trong miệng.
hôm sau, dù mây dần dũ nhưng trời vẫn chưa mưa và hai người đã giải tỏa được bãi chăn thứ hai. Mưa bắt đầu đổ xuống và buổi chiều, lúc Răng và Linh Mục phi ngự đến chỗ cạn của đoạn suối gần nhà. Nhưng khi qua bên kia bờ thì người và ngựa không thể lên cùng lúc vì dốc đứng và trơn trượt. Họ phải để ngựa lên trước. Cả hai người leo lên tuột xuống mấy lượt. Nhờ thấy hai con ngựa không có chủ về nhà, Buddy đoán ra chuyện không hay của hai người. Ông đến bên bờ suối với dây thừng kéo cha Ran và Frank lên. Buddy mời cha vào nhà thay quần áo ấm, nhưng cha cười lắc đầu từ chối. Mọi người đang chờ tôi ở nhà lớn, ông nói. Mary Carson nghe tiếng cha Frank gọi cửa trước khi đám gia nhân nghe thấy. Ông đã đi vòng ra phía trước tòa nhà, dự tính đi thẳng vào phòng. Cha không thể vào nhà trong tình trạng này, người lắm bê lắm bết. Bà Mary Carson đứng trong hiên nói với cha Ran. Vậy xin bà đưa giúp tôi mấy cái khăn và chiếc vali. Không chút ngượng nghịu, bà quan sát cha Ran trong khi ông cởi áo cởi giày bót. Ông tựa vào cửa sổ phòng khách dùng khăn để lau bụng. Cha là người đàn ông đẹp nhất mà tôi được nhìn. Cha Ran à, tại sao có lắm linh mục đẹp như thế? Phải chăng vì có dòng máu ái nhĩ lan? Tất nhiên, đó là một dân tộc đẹp, những người ái nhĩ lan. Có phải những đàn ông đẹp đi làm linh mục để thoát khỏi sự quyến rũ của chính họ? Tôi đánh cuộc với cha rằng tất cả thiếu nữ ở Gilly đều ước ao cha. Từ lâu tôi có thói quen không để ý đến các cô gái si tình, ông trả lời vui vẻ. Bất cứ linh mục nào dưới 50 tuổi đều có thể là mục tiêu của một số các cô, và một linh mục dưới 35 tuổi thì dứt khoát các cô phải mê rồi. Nhưng chỉ có các cô gái theo đạo Tin Lành là muốn chinh phục tôi một cách công khai. Cha không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Mary Carson đứng thẳng người lên, đến sát cha Ran, đặt lòng bàn tay của mình lên ngực linh mục và giữ nguyên ở đó. Sự đòi hỏi của phụ nữ có làm cha rây rứt không, cha Ran? Không, ông trả lời, đầu ông ngã về phía sau trong một động tác bày tỏ sự khinh miệt. Với đàn ông thì có lẽ còn tệ hơn phụ nữ. Không, không có đòi hỏi nào dày dò tôi. Hay cha chỉ yêu chính cha mà thôi? Càng ít hơn bất cứ ai. Thật lý thú. Bà đi vòng quanh cha Ran và quan sát linh mục. Ran, Hồng Y, The Ricasset. Giọng Mary Carson mỉa mai.